Kính thưa quý vị thính giả và độc giả của chương trình Việt Catholic, tôi là Linh Mục Trần Công Nghị. Giờ đây tôi đang trực tiếp để gọi về nói chuyện với Đức Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày hôm nay vào ban sáng, cảnh sát rất là đông cũng như công an đã kéo đến tòa khâm sứ và đã đánh đổ cổng vào và đã đưa các xe tới để định san bằng tòa khâm sứ. Trước cái cảnh tượng như vậy thì tất cả các chúng sinh đã ra được ngoài cầu nguyện ở đó. Vậy thưa Đức Tổng, cái tình hình hiện nay như thế nào? Đức Tổng có thể tả cho chúng con biết về cảnh tượng bây giờ như thế nào thưa Đức Tổng?
Thưa cha, thì bây giờ bên trong tòa khâm sứ thì các xe ủi đang làm việc. Các xe ủi đã là trước hết là đã ủi đổ các cái tường rào được sắp ở phía trước và khâm sứ, và bây giờ đang ủi cái sân và đưa đất vào trong đó. Thế đằng trước cái sân và khâm sứ cũng như là bên trong thì dày đặc công an thì đã làm hàng rào dây kẽm gai để phong tỏa từ đầu đường lối vào tòa lớp 1 cũng như là phong tỏa cả dòng Nguyễn Đình Giá. Trong các công an thì cũng có lực lượng phản ứng nhanh 113, các công an mặc sắc phục, các công an mặc thường phục cùng với các máy quay phim chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa đang túc trực ở đó và lúc nào cũng khẩn trương để ngăn chặn không có cho giáo dân đi qua lại, kể cả các nữ tu mà bên đó một muốn về nhà không về được bởi vì đã bị phong tỏa kín hết rồi. Trong khi đó thì phía bên ngoài những cái khu phong tỏa và ngay ở trong sân tòa tổng lớp 1 thì giáo dân đang càng ngày càng tập trung lên đông, rồi các nữ tu cũng như các chúng sinh đang thay phiên nhau đọc kinh cầu nguyện trong cái sự canh chừng của các công an. Thế ngoài ra cũng có các phóng viên các báo nước ngoài đã làm sao biết được để đến và quay phim chụp hình, cũng có những cái phóng viên thì đến chụp hình thì bị lực lượng cảnh sát thì đuổi vào trong sân tòa lớp 1 nhưng mà được dân chúng bảo vệ cho nên có thể thoát đi được. Tuy nhiên thì cũng có phóng viên nước ngoài cũng bị lấy máy ảnh hay là bị ảnh hung. Đó là một vài cái nét để tả lại cảnh hiện nay đang diễn ra ở trước mắt chúng tôi.
Kính thưa Đức Tổng, chúng con được biết tin rằng sau khi mà biết cái tin họ đến phá cổng tòa khâm sứ và đã tràn vào đó thì có rất nhiều các linh mục, tuy dù hàng rào đã bị chắn ở trước cái đường ở Phố Nhà Trung để vào tòa khâm sứ như vậy, thì chúng con cũng nghe biết rằng có rất nhiều, như Đức Tổng vừa nói, là có một số các linh mục cũng như giáo dân đã tụ tập về. Bằng cách nào họ có thể vào đây được, thưa Đức Tổng?
Họ đi lối nhà thờ. Rất may là cái phía nhà thờ chính tòa thì vẫn phải mở cửa để cho giáo dân vào đi lễ, cho nên những người giáo dân cũng như là các linh mục thì lấy lý do vào đi lễ thì từ phía nhà thờ chính tòa có thể đi sang tòa tổng giám mục được.
Vâng, trước đây thì chính Đức Tổng cũng như thế là tòa thánh thì cũng đã đồng ý cái giải pháp rằng sẽ đối thoại để chính quyền trả lại tòa khâm sứ trong cái tinh thần đối thoại. Nhưng mà trước cái hành động này thì sáng hôm nay báo Hà Nội mới đưa một cái tin rằng sẽ biến đổi cái khu vực tòa khâm sứ thành một cái công viên. Thế thì như vậy tức là họ đã đi đến một cái kết luận là không có đối thoại nữa, và như vậy họ chặn đường rằng họ tự đi họ làm và không cần ý kiến của tòa giám mục cũng như của Đức Tổng nữa. Thì trước cái sự kiện này, Đức Tổng giám mục cho chúng con nhận định như thế nào?
Thế về cái sự việc này chúng tôi rất là buồn, bởi vì theo cái văn thư của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay thì nói rằng sẽ phải đi vào việc đối thoại, và ở đây tất cả mọi người từ giáo sĩ đến giáo dân đã vâng theo cái lệnh của tòa thánh để đi vào cuộc đối thoại. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cuộc đối thoại không phải chỉ có của tòa tổng giám mục, không có giáo dân giáo sĩ, nhưng mà cả hội đồng giám mục đó cũng đi vào đối thoại. Thế nhưng mà cuộc đối thoại đang tiến hành thì nhà nước có cái quyết định đơn phương như thế, cho nên chúng tôi thấy là nhà nước đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, không tôn trọng ý kiến của hội đồng giám mục cũng như là của tòa thánh và của thế là của giáo dân Hà Nội, rất là đáng buồn.
Trước khi họ quyết định đi tới lập một công viên, như báo Hà Nội mới đã nói, như vậy Đức Tổng giám mục không được tham khảo ý kiến trong tuần này, trước đây là không bao giờ được ai tham khảo cái công việc mà họ làm như thế này.
Vâng, chúng tôi không hề được tham khảo. Chiều hôm qua vào lúc 3 giờ chiều thì chúng tôi mới nhận được cái văn thư của quận Hoàn Kiếm nói là mời đến để nghe công bố về dự án quy hoạch đất 42 thành khuôn viên cây xanh. Thì chúng tôi đã không đến họp, thì nghe nói cuộc họp đó có khoảng 10 người, họ đã tự động công bố, thế rồi sáng nay họ quyết định làm ngay. Nên ra không có một cái ý kiến nào của tòa tổng giám mục. Báo Đài Truyền hình Hà Nội sáng nay cũng đưa tin là đã có đại diện của tòa tổng giám mục đến tham dự và đã đồng ý, thì cái điều đó hoàn toàn là sai sự thật.
Vâng, thưa Đức Tổng, trước hành động đơn phương của chính quyền đã cắt bỏ một cái sự đối thoại, là cái sự hợp tác của tòa thánh cũng như của tòa giám mục Hà Nội cũng như của hội đồng giám mục Việt Nam. Trước sự kiện này thì thưa Đức Tổng phân tích cho chúng con biết về khía cạnh pháp luật để cái dự án quy hoạch và về cái quyền sở hữu của cái tòa khâm sứ như thế nào thưa Đức Tổng?
Thì có thể nói là chính nhà nước đã làm sai luật pháp. Trước hết theo những cái quy định chung và cái hướng dẫn chung của nhà nước về vấn đề quy hoạch một khu dân cư hay là một công trình công cộng, thì theo quy định này trước hết cái quy hoạch đó phải được niêm yết cho toàn dân xem và góp ý kiến rất là nhiều tháng trước khi được thi hành, và để xem nếu có sự đồng thuận của tất cả mọi người dân trong khu xóm thì mới có thể thi hành được. Còn nếu những người dân trong khu xóm đó, trong khu vực bị quy hoạch đó mà người ta không đồng ý thì phải thuyết minh, và nếu không thuyết minh được thì phải bỏ cái dự án đó. Và cái này chúng ta thấy xảy ra nhiều nơi. Thế rồi nếu có muốn có quy hoạch và thành hình thì phải bồi thường cho những cái đất đai của những người chủ ở trên đó. Thế thì chính nhà nước đã vi phạm những cái quy luật mà nhà nước đưa ra, là không có niêm yết cái dự án quy hoạch trước, và chúng tôi không hề biết cái dự án nó như thế nào. Thì có chiều hôm qua thì mới thấy xuất hiện một cái bảng nho nhỏ, sau khi họp thì người ta mới treo một cái bảng nho nhỏ trước tờ công chứ, là nói đây là cái dự án quy hoạch niêm yết cho dân chúng xem thì chỉ được một vài tiếng đồng hồ như thế. Thì đó là cái cảnh thứ nhất. Cái cảnh thứ hai đó là về quyền sở hữu, tức là cái việc quy hoạch cái khuôn viên cây xanh ở trên đất 42 là chung và gọi là đất của tòa công sứ, thì nó cũng hoàn toàn là sai, bởi vì nó không có tôn trọng cái quyền sở hữu hiện tại đó là thuộc về tòa tổng giám mục Hà Nội. Cái quyền sở hữu này chúng ta biết rằng nó phải được chứng minh bằng giấy tờ hợp pháp, chứ không phải là cứ ai mạnh chiếm là được. Thế thì tòa tổng giám mục có đầy đủ văn bản, có chứng khoán tiền sổ từ những năm từ thời pháp thuộc. Còn phía nhà nước thì không biết là ai quản lý cái đất này thì không biết, nhưng mà không có cái văn bản nào cả. Thế tôi xin nhắc lại cái lịch sử, đó là Đức Khâm Sứ Du Lê đã ở đó đến năm 1959 thì ngài bị trục xuất, rồi đến năm 1960 thì cha thư ký của ngài bị trục xuất, nhưng mà ông tài xế và một vài người làm công cho tòa công sứ vẫn ở trong cái tòa nhà đó. Cho đến nhiều năm sau thì mới có nhân viên nhà nước đến tuổi hai người này ra, mà cũng không có theo một cái chính sách, cũng không có một cái văn bản nào cả. Thế tuy nhiên hai nhà vẫn thông nhau, rồi đến một ngày kia thì nhà nước mời tất cả chức chặt căn, lúc đó là chức chặt căn ở các ca trong tòa giám mục và các nhân viên đi họp hết. Và khi họp trở về thì đã thấy cái bức tường nó xây lên này, cho nên có thể nói cái bức tường đó cũng được xây một cách lén lút, không có minh bạch. Thế rồi đó không có một cái văn bản nào mà hiến tặng, không có cái văn bản nào tịch thu. Thế cho nên có thể nói cái tòa cấp xứ đó vẫn thuộc về quyền sở hữu của tòa tổng giám mục. Thế thì trong một nước văn minh thì chúng ta phải tuân theo luật pháp, cái quyền sở hữu nó phải có giấy tờ pháp, chứ còn nếu mà căn cứ vào cái luật mạch được cứu thua thì có lẽ nó không được văn minh lắm.
Dạ vâng, kính thưa Đức Tổng, như vậy như Đức Tổng đã nhấn mạnh hai lần là cái tính cách thi hành của chính quyền Việt Nam đối với tòa công sứ thì có vẻ lén lút và không có được công đạo, đồng thời có tính cách chấn áp, và đang khi đó thì chính phủ luôn luôn nói rằng phải thi hành luật lệ cho nghiêm chỉnh. Vậy thì trước cái sự kiện như thế này, Đức Tổng cho chúng con một lời nhận định về cái chính nghĩa công lý và đạo lý như thế nào thưa Đức Tổng?
Ấy tôi biết rồi, một cái chính thể nó phải có cái chính nghĩa của nó. Và cái chính nghĩa đó thì tôi có thể nói là nó được đặt trước hết là trên vấn đề sự công lý. Cái chính nghĩa nó phải có công lý. Công lý trước hết là cái sự công bằng. Công bằng thì là của ai trả cho người đấy. Và nhất là với về mặt nhân quyền, về mặt pháp luật tự nhiên thì phải công nhận là mọi công dân đều có được quyền bình đẳng trước pháp luật. Đó. Để như thế đó thì nhà nước phải có một cái công tâm, nhìn cái lợi ích chung của toàn thể, chứ không có được là nhìn một lợi ích riêng của một cá nhân nào hay một cái tập thể nào hay riêng biệt. Thế thì trong cái việc tòa cấp xứ này thì chúng ta thấy là nó vừa không có công bằng mà vừa không có công tất. Chúng ta thấy giáo hội riêng tổng lãnh phận Hà Nội đã mất rất là nhiều cơ sở. Thế nhưng mà những cái cơ sở mà nhà nước dùng vào lợi ích chung như là bệnh viện, như là trường học thì chúng tôi không bao giờ nói đến. Và ngay cả những đất tòa cấp xứ cũng mấy mươi năm nhà nước lấy chúng tôi không nói đến, nhà nước bỏ không cũng làm gì chúng tôi không nói đến. Thế tuy nhiên vào năm 2000 khi nó đã có dấu hiệu của những cái tham nhũng, nó có những dấu hiệu là người ta biến thành đất tư buôn bán đó, như là mở vũ trường để mà kinh doanh, mở quán phở, nhà băng, thì bây giờ Đức Hồng Y Tục và các giáo linh mục Hà Nội mới bắt đầu lên tiếng đòi lại. Thế nhưng mà đó, nhà nước thì lại tức vực những cái người đó, những người đó chắc chắn cái buôn bán đất đai tiền bạc nó rơi vào túi tư nhân chứ không có vào công quỹ nhà nước. Thế nhưng mà nhà nước lại tức vực cái nhóm người đó mà chèn ép cái giáo hội đó, thì cho nên nó không có cái sự công bằng mà mình thiếu cái sự công tâm. Thế cái thứ hai mà nói về một chính nghĩa của một chính thể, nó là phải có cái đạo lý. Cái đạo lý này trước hết là phải dựa trên cái sự thật. Đó thì trong các vấn đề đất đai thì chúng ta thấy có nhiều cái nó không được sự thật. Cho nên là có những cái văn bản giả nói rằng, như ở Thái Hà nói rằng cha giả Bích đã hiến, nhưng mà lại có tới 3-4 văn bản khác nhau thì không biết là cái nào. Thế rồi ở trong tòa tổng giám mục thì người ta cũng nói là Đức Trực Cương đã hiến, mà Đức Trực Cương không bao giờ hiến cả. Thế rồi trong những ngày vừa qua thì có những cái tin tức giả mà chúng ta đã thấy rồi đó, những cái lời hứa giả. Thế thì cái sự nó không có thành thực, nó giả dối đó, thì sự nó đã thiếu chính nghĩa rồi. Tôi không tin vào mình, không tin vào cái chính nghĩa của mình á. Cho nên có thể nói về công lý, về đạo lý thì nếu nó không có thì nó không thể có chính nghĩa được.
Nhân tiện Đức Tổng Giám Mục nói về vấn đề chính nghĩa với vấn đề đạo lý thì cũng có chuyện xảy ra mới đêm hôm qua. Có chàng thanh niên đến chỗ bàn thờ của Thái Hà đổ nhớt và mắm tôm, cũng đưa giấy vệ sinh sang đổ ở đó. Đang khi đó thì công an, cảnh sát không có làm gì, ngồi đánh cờ, xúc phạm đến sự thánh thiêng của thờ phượng Công giáo. Như vậy thì Đức Tổng Giám Mục nhận định như thế nào?
Đó thì chúng ta thấy đó lại một cái bằng chứng nữa cho thấy cái công lý cục mặt nó có, một số người xúc phạm đến người khác thì được tôn trọng, trong khi những người khác thì là lại bị băm đe rồi là bị bắt bớ vân vân. Chúng ta thấy công lý, cái đạo lý thực sự có.
Kính thưa Đức Tổng, chính quyền Việt Nam cũng luôn luôn rêu rao rằng một xã hội chủ nghĩa, tức là vì dân cho dân và chính quyền chỉ là đầy tớ của dân. Vậy thì trước những cái hiện tượng như thế này, Đức Tổng Giám Mục nhận định thế nào về chính trị, về thiên thời, địa lợi và nhân hòa đang khi chính quyền Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề mà gây một cái sự thù hằn căm tức như thế này đối với tập thể người Công giáo, phá đi một cái hình ảnh cũng như cái biểu tượng cực nhất của người Công giáo Việt Nam đối với Vatican, thì Đức Tổng nhận định như thế nào?
Ấy là vẫn nghe người xưa nói đó, một cái nền chính trị thành công đó là một nền chính trị mà có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế tất nhiên xưa thì người ta tin vào cái mệnh trời, nhưng mà ngày nay chúng ta có thể nói cái thiên thời đó là những cái hoàn cảnh xung quanh, hoàn cảnh xã hội cũng như hoàn cảnh quốc tế. Thì có thể nói về phương diện quốc tế thì hiện nay Việt Nam cũng không có ở trong cái thiên thời lắm. Chúng ta đang bị một cái nước đàn Anh ở bên cạnh là ông Trung Quốc đang chèn ép rất là mạnh. Thế rồi kinh tế trong nước cũng đang đi suy thoái, và hiện nay có nhiều tháng đầu tư của nước ngoài đang xem xét lại cái việc đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta thấy như vậy thì cái thiên thời cũng không có lắm. Thời gian khi đó thì cái nhân hòa thì cũng rất là kém, quá hiển hình qua cái vụ tòa cấp xứ và cái đất ở Thái Hà. Và chúng ta thấy cái nhân hòa đó là làm sao mà cái lòng người được hài hòa, cái lòng dân nó được tuân thảo, mọi người đồng tâm nhất trí với nhau. Nếu có cái gì chưa nhất trí thì có thể đối thoại, có cái sức thuyết phục để tạo nên cái sự đồng cảm được. Thì chúng ta thấy điển hình qua cái vụ tòa cấp xứ này thôi, thì chính hội đồng giám mục đã nhiều lần làm đơn và nói rằng chúng tôi chưa có sẵn sàng nhận cái đất khác, chúng tôi vẫn chỉ muốn nhận cái đất tòa cấp xứ này thôi. Bởi giáo dân Hà Nội thì lại càng ra tiếp gắn bó với cái mảnh đất này nữa. Ngoài ra chúng ta nhìn rộng hơn nữa thì hiện nay không biết là ở trong đất nước có hàng bao nhiêu ngàn người đang bị oan ức, đang khiếu kiện mà chẳng được cứu vớt gì cả. Thế cho nên chúng ta thấy về cái nhân tâm, nhân hòa thì rất là yếu. theo ý tôi thì một miếng đất nó chẳng đáng giá gì đâu, ha, mất một cái miếng đất nó không có quan trọng, bởi vì mất miếng đất này mình có thể mua được miếng đất khác, đi tìm được miếng đất khác. Thế nhưng mất niềm tin rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, và cái niềm tin thì không có tiền nào có thể mua được cái niềm tin đó. Cho nên nếu mà thiên thời đã không có thuận lợi và không để ý tới cái nhân tâm nhân hòa nữa thì chúng tôi thấy cũng là một cái thiệt thòi lớn cho đất nước.
Kính thưa Đức Tổng, theo những cái thư từ mà chúng con vừa nhận được, từ cái lúc mà 7 giờ sáng cho tới bây giờ là 1 giờ trưa, thì rất nhiều người viết thơ gửi email về cho chúng con nói rằng họ rất là phẫn uất trước hình ảnh chính quyền Việt Nam đã phá vào tòa thông sứ, lấy một cái hình ảnh mà làm cho rất là nhiều người đau thương, và tất cả các nơi thì đều muốn hợp nhất với lại Tổng giáo phận Hà Nội để binh vực cho cái công lý. Thưa Đức Tổng giám mục, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục chắc chắn kỳ này sẽ phải lên tiếng, bởi vì đây không những chỉ động đến vấn đề của Tòa giám mục ở Hà Nội, nhưng mà còn động đến Hội đồng giám mục Việt Nam, và nhất là Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam cũng có liên lạc với Tòa Thánh, và chính Ngài cũng đã từng liên lạc với lại chính quyền Việt Nam để mà giải quyết vụ này. Thì trước cái cao trào mà người Công giáo khắp nơi là cảm thấy bị khống chế như vậy và họ cảm thấy phẫn uất trước sự kiện như thế này, thì Đức Tổng cho chúng con một nhận định như thế nào, thưa Đức Tổng?
Xin cảm ơn cha. Thì tôi tin chắc rằng Đức cha Chủ tịch cũng như là Hội đồng giám mục đều đồng ý quan điểm với tất cả giáo dân Hà Nội cũng như là tất cả các đức cha miền Bắc này đều hiểu thông, là chúng ta phải làm sao lên tiếng cho công lý. Đó chính là một cái bổn phận, không phải là bổn phận riêng tư, mà đó là bổn phận của tin mừng, bổn phận của lý thuyết giáo lý về xã hội, của giáo hội. Mình phải bình vực lên tiếng cho công lý. Thế thì một cái miếng đất nó cũng là một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà vấn đề công lý đó là một vấn đề lớn lao, và đó phải như là Đức Thánh Cha Phao Lô VI đã nói đó, phải có công lý thì mới có hòa bình được, nếu không có công lý thì không thể có hòa bình được. Cho nên muốn có hòa bình, có nhân tâm nhân hòa và tạo sự phát triển lâu dài thì cần phải có công lý, và đó chính là điều mà mọi người trong giáo hội đều có nhiệm vụ phải bảo vệ. Thế cho nên qua Việt Catholic cũng xin nhắn tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em trên khắp thế giới, để chúng ta hãy tích cực làm chứng cho công lý, tạo binh vực bảo vệ công lý, và chúng ta hãy hiệp thông, và nhất là cầu nguyện thần tha thiết, chấp nhận với lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta, thì Chúa sẽ ban sức mạnh, và đồng thời Chúa sẽ ban cho chúng ta được điều chúng ta mong ước, đó là một nền công lý thực sự.
Khi Đức Tổng nói về cái đức tin của người Công giáo, thì sáng hôm nay khi mà hàng rào công an cả từng trăm người canh giữ như vậy, cũng có một bà cụ già đã lọt vào được trong, và bà đã quỳ cầu nguyện suốt từ sáng cho đến 9 giờ rưỡi, bà cầu nguyện cách âm thầm, cuối cùng thì 9 giờ rưỡi công an cũng đã lôi bà đi. Thì đó là cái hành đức tin rất là trung kiên, và cũng như các thầy, các linh mục ra cầu nguyện hát tinh rất là ôn hòa, đang khi đó thì cảnh sát đưa chó đới và vũ trang rất là mạnh mẽ như vậy. Thì khi Đức Tổng giám mục đứng ở trên cửa sổ của Đức Tổng giám mục nhìn xuống một cái bà cụ già rất là yếu ớt như vậy, mà cái đức tin sắc son đến với Đức Mẹ, không sợ bạo quyền, không sợ gì cả, thì thưa Đức Tổng cảm nhận như thế nào về cái hình ảnh một cái người yếu thế, một cái người không có tiếng nói, một cái người mà không có một cái gì để tự có thể bênh hộ mình được? Thì đó cũng nhìn xa ra là một xã hội Việt Nam bây giờ chỉ có công lý và cái niềm tin thôi, thế thì lấy cái gì để bênh đỡ trước cái cao trào mà chính quyền cộng sản đang đàn áp như thế này, thưa Đức Tổng?
Thì trước hết đó là một cái niềm tin. Chúng ta thấy bây giờ mọi người trên thế giới cũng đều phải công nhận là người Việt Nam tuy là nghèo khổ, tuy đơn sơ, mà dù những cụ già ít học nhưng đức tin rất là vững mạnh. Chính đức tin đó là một cái điểm tựa vững chắc làm cho người ta không có sợ hãi gì cả. Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu người bị bắt, biết bao nhiêu người bị hành hạ, đánh đập mà không có ai sợ một chút nào hết. Thực sự là ở đây chúng tôi phải hết sức là kiềm chế để cho giáo dân người ta bình tĩnh, và người ta không có sợ hãi gì hết, nên là rất là tin tưởng. Cái đức tin rất là mạnh mẽ, đó là một cái điều đáng là cảm phục và là cho mọi người phải noi theo. Cái điểm thứ hai đó là những cái người tuy là người ta cầu nguyện một mình thế, nhưng người ta biết rằng người ta không có một mình, có Chúa và có anh chị em luôn luôn ở bên cạnh. Tất cả mọi người trong nước ngoài nước đều hiệp thông, cho nên không có ai sợ hãi gì cả. Đó chính là cái lý do làm cho người ta rất là vững mạnh.
Vâng, cảm ơn Đức Tổng. Và cái đây là câu hỏi kết cuối cùng, con muốn xin Đức Tổng nghĩ như thế nào thì sáng nay cũng một vài nhà báo và một người, chúng con có video một người nhà báo ngoại quốc đã bị bắt, tức là họ đang muốn thẹp in cái tiếng nói công chính của những người đang tranh đấu, đang cầu nguyện cho công lý và hòa bình, nhất là khi cái biểu tượng của người Công giáo và khâm sứ là cái nơi để nối kết cái tình hiệp thông giữa giáo hội Công giáo Việt Nam với giáo hội phản vũ, nhất là tòa thánh Vatican. Thì khi mà người Cộng sản định đè bẹp, định phá vỡ cái đó, cũng là một cách nào cho mọi người Công giáo Việt Nam hiểu rằng đây là cái sự muốn chấn áp, muốn đè bẹp Công giáo. Thì Đức Hồng Y có nghĩ rằng trong tương lai sẽ có những cái biến cố mới xảy ra khi mà người Công giáo không kiềm chế được nữa, thì lúc bây giờ sự gì sẽ xảy ra?
Cái hình ảnh mà đàn áp người khác, tức là cái báo giới, thì là một cái hình ảnh rất là tồi tệ. Thật sự đó là một cái điều nhục, một cái điều xấu hổ. Thế khi mà người ta không có tôn trọng cái tự do ngôn luận, lại dùng những cái biện pháp mà nó bạo lực như thế, thì thực sự nó cũng có xứng đáng với là một cái đất nước văn minh. Thế chúng tôi cũng mong muốn làm sao mọi người biết đối xử với nhau theo đúng cái lịch sử, cái văn minh, cái tôn trọng thì tất cả những cái quyền tự do mà đất nước đã cam kết trong cái bản hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Vâng, chúng con xin cảm ơn Đức Tổng rất nhiều đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn này để chúng con hiểu thêm về đường lối của giáo hội cũng như những diễn tiến đang xảy ra rất là khó khăn cho Tổng giáo phận Hà Nội cũng như đặc biệt cho Đức Cha. Thưa Đức Tổng, thì chúng con luôn luôn ở bên sát Đức Tổng trong lời kinh, lời nguyện, và nhất là tất cả mọi tín hữu khắp nơi luôn luôn hướng lòng về Hà Nội, nơi mà hiện nay đang có những biến cố đau thương và làm cho người Công giáo mất đi cái niềm tin tưởng chính quyền, không có công bình, không có công lý đối xử với người Công giáo. Thì chúng con cầu chúc rằng Đức Tổng Giám mục luôn luôn vững tin, và nhất là chúng con cầu nguyện để cho giáo hội luôn luôn được hợp nhất trong yêu thương. Và chúng con xin kính chúc Đức Tổng được bình yên, và xin Đức Tổng nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện.
Vâng, xin cảm ơn cha, chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện luôn luôn.